7 sai lầm về văn hóa công ty mà các công ty khởi nghiệp hay mắc phải. Mọi nhà sáng lập đều biết rằng, văn hóa công ty là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của một công ty khởi nghiệp. Như Fred Wilson nói, nếu bạn muốn kinh doanh mãi mãi, bạn cần phải xây dựng một văn hóa duy trì doanh nghiệp. Nhưng có 7 sai lầm phổ biến mà các công ty khởi nghiệp mắc phải khi tạo ra văn hóa của họ. Sai lầm thứ nhất, bạn nghĩ rằng văn hóa công ty là tự nhiên nó có. Chạy một công ty khởi nghiệp có nghĩa là việc sử dụng vốn sao cho hiệu quả sẽ luôn ở trong tâm trí bạn, và kết quả là mọi thứ khác đều phải dời lại để ưu tiên tạo ra sản phẩm khả dụng tối thiểu của công ty bạn, hay còn được gọi là MVP. Còn văn hóa công ty có thể để từ từ sau đó tính tới, có phải bạn nghĩ như vậy không? Sự thật là văn hóa công ty chỉ là một cách nói khác của cách mà nhân viên làm việc ở công ty thôi. Và vào thời điểm bạn đạt đến MVP của mình, thì văn hóa công ty sẽ bắt đầu trở nên ảnh hưởng sâu sắc. Nhà sáng lập của Firestar, ông Victor Hồ, chưa bao giờ dành thời gian để chính thức xác định văn hóa công ty, ông cảm thấy nó quá sến. Nhưng khi công ty của ông tăng từ 40 lên 80 nhân viên, văn hóa công ty của ông bị loãng đi và mọi người bắt đầu xung đột về cách làm việc với nhau. Như đã trích dẫn trong Fast Company, ông Hồ đã mô tả đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của công ty. Thay vì chờ đợi để xác định văn hóa công ty của bạn, hãy định hình một cách có ý thức văn hóa của công ty bạn trong khi bạn xây dựng MVP của mình. Bạn không cần phải tham dự một khóa tu tốn kém của công ty hay viết một bản văn hóa công phu. Nó có thể đơn giản như viết ra 5 từ mô tả văn hóa công ty của bạn và mỗi tháng một lần, với tư cách là một nhóm, thảo luận xem chúng có còn phù hợp hay không. Sai lầm thứ hai, bạn thuê bạn bè của mình làm chung. Việc tuyển dụng cho một công ty khởi nghiệp đòi hỏi những người trong team phải đáng tin cậy. Bạn cần nhóm của mình làm việc chăm chỉ và đưa ra quyết định đúng đắn, đồng thời nhóm phải tin tưởng vào bạn và tầm nhìn của bạn. Vì vậy, việc tìm kiếm những người từ mối quan hệ hiện tại của bạn là điều tự nhiên. Điều này thoạt đầu có thể hữu ích, các nhóm đồng nhất giao tiếp tốt hơn và thể hiện sự gắn kết hơn, nhưng có thể nhanh chóng dẫn đến rắc rối. HyperLocal là một công ty khởi nghiệp tạo được sự phát triển vượt bậc, nhưng lại bị dính một vụ kiện do người đồng sáng lập thuê anh trai của mình làm cố vấn chung, và kết quả là anh ta hẹn hò với nhà tư vấn PR của họ, người mà sau đó tăng mức phí lên gần gấp 3 lần. Hãy tránh điều này bằng cách sớm thiết lập các quy tắc tương tác, bao gồm cả những gì xảy ra trong trường hợp xấu nhất, chẳng hạn như sa thải bạn bè của bạn. Bạn cũng nên nghĩ về cách bạn sẽ hòa nhập mọi người vào nền văn hóa hiện có. Mục tiêu của bạn là ngăn không cho hình thành bè phái, hoặc để mọi người cảm thấy không bị cô lập trong công việc. Sai lầm thứ ba, bạn nghĩ rằng càng thuê nhiều người đồng nghĩa với càng dễ thành công. Những buổi tiệc ăn mừng thành viên mới là rất cần thiết, vì ở một công ty khởi nghiệp để có dịp ăn mừng những thành công ban đầu là điều rất hiếm thấy trong những tháng đầu tiên. Có thêm thành viên mới cũng một dấu hiệu rõ ràng rằng công ty đang phát triển tốt. Và như nhà sáng lập của Buffer.com đã lưu ý, quy mô một team là điều rất dễ hiểu. Tôi thường gây ấn tượng với mọi người khi tôi nói với họ rằng tôi có một team lớn như thế nào, và tôi tự hào khi chia sẻ điều đó. Nhưng những công ty đã thu hút quá nhiều người, quá nhanh, thì rất dễ buộc phải sa thải nhân viên ở một giai đoạn nào đó. Hãy bảo vệ tinh thần của đội bằng cách theo dõi các thước đo thành công chính xác hơn, và tìm cách ăn mừng các chiến thắng nhỏ thường xuyên. Sai lầm thứ tư, bạn lãng phí quá nhiều tiền cho tiện nghi công việc. Thuê văn phòng công ty đắt tiền, với không gian sáng tạo mới chuẩn khởi nghiệp. Nhân viên phải dùng MacBook mới chanh xả. Nhân viên phải có tiêu chuẩn ăn trưa miễn phí, phòng tập miễn phí. Đây là những tiêu chí mà nhiều công ty khởi nghiệp đang theo đuổi, hoặc nhân viên mặc định các công ty khởi nghiệp phải cung cấp cho mình những tiện nghi tương đương. Nếu bạn thực sự muốn nhóm của mình làm công việc tốt nhất của họ, bất kể ngân sách lương thưởng của bạn là bao nhiêu, hãy cho họ những công việc có ý nghĩa, cho họ thấy công việc của họ đang ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức như thế nào, và tổ chức đang tạo ra sự khác biệt trên thế giới như thế nào. Nói cách khác, hãy cho họ mục đích, và đừng lo lắng, mục đích không nhất thiết phải là một sản phẩm hoặc dịch vụ giải cứu thế giới, nó chỉ có nghĩa là bạn có một tầm nhìn và sứ mệnh hấp dẫn. Sai lầm thứ năm, bạn bắt mọi người phải làm việc quá sức trong thời gian dài. Làm việc ở một công ty khởi nghiệp là một cam kết mà việc bạn làm nhiều giờ và các mục tiêu KPI thái quá là một phần của nó. Nhưng khi áp lực quá nhiều, thì giọt nước sẽ tràn ly. Ví dụ, tại công ty Zynga, thời gian làm việc dài hàng giờ đồng hồ, deadline hung hãn và nỗi ám ảnh về các chỉ số KPI đã dẫn đến tình trạng cạn kiệt nhân tài. Để tránh điều này, hãy tổ chức kiểm tra nói chuyện thường xuyên với các nhóm của bạn để giúp họ quản lý khối lượng công việc và mức độ căng thẳng. Một lần nữa, chúng tôi không nói rằng bạn sẽ không dành những đêm dài cày cuốc và làm việc cuối tuần tại văn phòng, nhưng đừng biến nó thành một chuẩn mực văn hóa. Sai lầm thứ 6, không đuổi những người không phù hợp chỉ vì họ quá tài năng. Để thuê được một nhân tài làm việc cho bạn là một điều không hề dễ dàng. Bất chấp bộ kỹ năng vượt trội của họ, tính cách của họ sẽ phá hủy văn hóa nhóm của bạn, chưa kể đến năng suất của họ. Trong một lần chúng tôi đã làm việc với một giám đốc điều hành có thái độ khiến phần còn lại của đội chống lại anh ta. Điều này khiến anh ta phải bảo vệ công việc của mình bằng cách bảo vệ dữ liệu của mình ngày càng chặt chẽ hơn, khiến công ty khởi nghiệp hoàn toàn chìm trong bóng tối khi đưa ra những quyết định quan trọng. Paul Graham, người sáng lập eComBiter, nói về quy tắc của mình. Cách tốt nhất để tránh vấn đề này là cẩn thận sàng lọc trong quá trình phỏng vấn, lắng nghe những câu trả lời tự cho mình là trung tâm và những lời đánh giá từ các nhà tuyển dụng trước đây của họ. Nhưng nếu một người đã vượt qua giới hạn của bạn, hãy nói chuyện với họ và nói rõ rằng bạn mong đợi hành vi của họ sẽ thay đổi như thế nào. Nếu họ không thay đổi được, thì đã đến lúc họ phải đi theo con đường riêng của mình. Sai lầm thứ 7, bạn tin rằng các quy tắc không áp dụng cho bạn. Xóa bỏ các giới hạn là một cách tuyệt vời để có được khách hàng mới và thu hút sự chú ý. Công ty Genevieve được ca ngợi là một công ty bứt phá lớn trong ngành bảo hiểm, và các nhà đầu tư của nó đã tìm cách thúc đẩy tăng mục tiêu bán hàng. Thật không may, để đạt được những mục tiêu đó, công ty đã bỏ qua các quy định của nhà nước, mà điều cuối cùng là đe dọa phá hủy tổ chức và buộc CEO phải ra đi. Trước khi bạn nghĩ đến việc xây dựng các quy tắc công ty, hãy ngồi lại với những người đồng sáng lập của bạn và xác định giá trị công ty của bạn. Điều gì quan trọng nhất đối với nhóm của bạn? Khi nào thì cần tranh luận về một vấn đề trước khi tiếp tục? Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast nhà sáng lập.net. Hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau.